Đây là đài tiếng nói được làm được, đồng hành cùng bạn là mình đây, Thiên Phúc. Hiện tại mình đang làm công việc Voice Talent và đây là series podcast chia sẻ câu chuyện xoay quanh công việc lồng tiếng, nơi mình chia sẻ những trải nghiệm về công việc giọng nói. Rất cảm ơn các bạn đã lựa chọn nói được làm được. Hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp cho các bạn hiểu được một phần nào đó của công việc giọng nói nha. Hello, xin chào mọi người. Một tuần lại trôi qua và chúng ta lại đến với tập 6 của Nói Được Làm Được podcast. Một tuần của các bạn như thế nào rồi? Có gì vui không? Mình thì mình nghĩ là tháng 2 là tháng mà nhiều người sẽ vui lắm, tại vì nó bớt được vài ngày, còn 28-29 ngày thôi. Tức là thời gian thì nó trôi qua sớm hơn, nên là tụi mình được nhận lương sớm hơn. Đó, người người nhà nhà đều cảm thấy vui vẻ hết. Và hôm nay thì mình cũng cảm thấy rất là vui, không phải là vì chuyện lương đâu, mà mình thu âm được một cái job, được chốt rất là nhanh gọn lẹ luôn. Khách book một tiếng mà thu trong 30 phút là chốt các option xong xuôi hết luôn. Mình còn cho khách vào thu chung với mình nữa. Chuyện là như thế này, hôm nay mình đi thu quảng cáo cho một cái thương hiệu nhớt. Kiểu cái kịch bản của nó là storytelling, cái mood của nó rất là trầm ấm và nhẹ nhàng. Thì mình đọc cái văn bản đó, mình đọc cái quảng cáo đó dựa trên cái góc nhìn của một người đàn ông trong gia đình, hơi ít nói một chút xíu, và có lẽ là cái ngôn ngữ tình yêu của cái anh đó không phải là biểu cảm gương mặt, cũng không phải là những cái lời nói ngọt ngào, mà đó là những cái hành động chăm sóc cho con cái, những cái món quà cho vợ, những cái bữa ăn cùng người mẹ. Thì đôi khi những cái điều đó nó không có được thể hiện quá rõ ràng, nên là nhiều khi cái người phụ nữ ở gần với họ, đôi khi họ quên đi cái sự bày tỏ yêu thương đó. Thì trong cái TVC đó, mình là tiếng nói của người đàn ông ấy, mình giải thích cho người phụ nữ ấy bằng cách là đọc những cái lời nói đó. Mình đại diện cho cái tiếng nói đó. Và hôm nay trộm vía là mình đọc trong khoảng 30 phút thôi là xong. Ban đầu hai cái option đầu thì hơi lắc đầu, hơi che che nhẹ nhẹ tí xíu, nhưng mà qua cái option thứ ba là gật đầu cười và duyệt luôn, không cần phải đọc thêm quá nhiều nữa. Mình đọc khoảng 3 cái option khác nhau. Ban đầu thì mình chưa có hình dung được cái tone and mood của văn bản, cũng như là cái câu chuyện mà nhãn hiệu họ muốn truyền tải là gì. Cho nên là mình cũng có trao đổi với khách hàng một chút xíu, để mình có một cái cảm nhận rõ ràng hơn. Thì hai cái option đầu tiên á, mình bị giọng mũi mọi người. Giống như bây giờ mình nói chuyện như thế này thì cũng có giọng mũi rồi á, tại vì cái này nó là thói quen của mình rồi. Và thông thường khi mà mình đọc những cái kiểu trầm thấp thì mình rất là dễ bị giọng mũi. Mình cũng đang trong cái quá trình luyện tập để loại bỏ cái giọng mũi đi. Không hẳn là loại bỏ đâu, nhưng mà chỉ để nó qua một bên thôi. Khi nào cần dùng thì lấy ra. Thì hai cái option đầu á, mình đọc với cái giọng như thế này nè. Đó. Cái giọng như thế này nè. Đó, cái giọng này thì nghe nó dày hơn tí xíu, nó đặc giọng hơn, nghe nó cũng khá là chắc tai đó. Nhưng mà khuyết điểm của nó là không có đọc được những cái âm có dấu sắc, dấu gã một cách đúng nhất. Nghe bị nghẹt mũi, tạo ra cảm giác khó chịu cho người nghe. Đó, kiểu kiểu vậy. Rồi cái option cuối là mình đọc với cái giọng này luôn. Cái giọng này thì được một cái là mình thấy nó cũng khá là trầm, nó thoát hơi và nó nhẹ dàng. Cái âm nó sáng hơn cái âm hồi nãy. Nhưng mà bị một cái là nó nghe hơi ngang và nó không có cái âm sắc rõ ràng. Nhưng mà khách chốt cái option 3. Về mặt kỹ thuật thì cái giọng này nó không có đáp ứng được nhiều cái kỹ thuật lắm. Tức là nó vẫn có đầy đủ nhưng mà nó không quá tốt như cái option trước đó. Nhưng mà nó chạm được đến cái cảm xúc của khách hàng nên là họ chốt cái đó luôn. Nên là mình nghĩ hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện về những cái tiêu chí nào để đánh giá một cái văn bản đọc hay. Đó, với mình nha, nó có hai cái tiêu chí cho một cái văn bản, dù là tin tức, tự truyện hay là bất kỳ một cái thể loại nào. Thì hai cái tiêu chí này nó đều đi cùng. Một là kỹ thuật. Đây là cái tiêu chí mà ai cũng có thể nghe, ai cũng có thể hiểu và có thể cải thiện, cũng như là làm đi làm lại được nhiều lần. Tại vì kỹ thuật thì nó show ra hết mà. Nó là những cái hữu hình, cho nên là mình có thể hình dung ra được. Thì kỹ thuật nó bao gồm những cái yếu tố như sau. Một là cường độ. Nó là cái độ mạnh nhẹ của một câu chữ khi mà chúng ta đọc. Tức là mình muốn nhấn vào cái chữ đó hay là mình muốn thả lơi cái chữ đó. Thì cái cường độ thường dùng để nhấn mạnh những cái từ khóa, những cái câu tagline, những cái slogan của thương hiệu để gây ấn tượng với người nghe. Cái thứ hai là cái cao độ. Cái cao độ là cái độ cao thấp. Thì mình sẽ nói với một cái tông giọng cao hay là một cái tông giọng thấp để đưa cái câu chữ, cái thông tin đó vào tai người nghe. Mình biết một cái thông tin này, mình không nhớ chính xác nha, nhưng mà bạn nào hiểu rõ thì có thể nhắc mình nha, tại vì mình cũng hơi sợ là sẽ thông tin sai một tí xíu. Nhưng mà đại loại là cái tông giọng cao nó sẽ đi nhanh hơn tông giọng thấp, vì nó có một cái tần số chuyển động á. Cho nên là chúng ta thường nghe những cái quảng cáo, những cái quảng cáo bán hàng, cái home shopping á, nó có những cái thông tin như là khuyến mãi, ngày giờ, giá bán, tên nhãn hiệu, thì nó có một cái tông giọng rất là cao để nó đi thẳng vào tai nghe luôn. Nội dung nó cũng trực diện nữa, thẳng thắn. Tôi đang bán cái này nè, hay lắm, mua đi. Đó. Còn cái tông giọng thấp á, thì chúng ta sẽ thấy ở những cái quảng cáo nó storytelling nè, nó trầm ấm, nó nhẹ nhàng, nó mang cái tính thưởng thức nhiều hơn. Nội dung nó có cái tính phát triển từ tốn, chậm rãi, để người nghe có cái thời gian nghiền ngẫm những cái thông điệp của thương hiệu. Ví dụ như là các bạn có thể xem Grab, xem Prudential, xem Lifebuoy hay là những cái bất động sản á, thì thường là họ đi theo cái hướng này nhiều hơn. Cái thứ ba là trường độ. Trường độ là độ dài ngắn của một chữ. Mình nghĩ là bạn nào có tìm hiểu qua thanh nhạc cơ bản á nha, thì chắc là cũng sẽ biết người ta gọi là staccato và legato. Nói cho dễ hiểu á, thì staccato là mình nói một cách gãy gọn, hay legato là mình luyến lấy cho mượt mà, cho nhẹ nhàng. Đó. Nghe thôi thì cũng thấy hai cái trường phái này nó hơi đối lập nhau rồi ha. Thông thường thì những cái staccato nó sẽ được sử dụng trong những cái văn bản thông báo, tin tức hay là hội họp. Nếu mà các bạn để ý thì trong cái cuộc họp, đặc biệt là của các bác á, thì sẽ đọc staccato rất là nhiều luôn. Tại vì những cái thông tin đó là những cái thông tin rất là quan trọng và cần được ghi chép một cách chính xác và đầy đủ. Còn legato á, thì nó sẽ xuất hiện ở những cái cuộc nói chuyện đời thường nhiều hơn, giống như mình bây giờ nè, mình đang nói chuyện với các bạn nè. Tại vì nó nhẹ nhàng và nó dễ nghe, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đôi khi trong quảng cáo á, cùng một cái câu đó, cùng một cái vế đó luôn, cách nhau có dấu phẩy à, sẽ đọc hai kiểu này cùng một lúc. Giống như em ở đầu sông mà anh ở cuối sông á, legato đầu câu và staccato ở cuối câu. Cái thứ tư là tốc độ, là độ nhanh chậm khi mình nói chuyện ha. Mình thì mình nói nhanh khi mình quá phấn khích vào một cái chủ đề nào đó, hay là mình sẽ tranh cãi trong lúc làm việc nhóm. Nói chung là khi cảm xúc của mình nó được nâng cao lên và mình không ý thức được thì mình sẽ nói rất rất nhanh luôn. Nhiều khi là người Việt, cái người bạn của mình còn không nghe mình nói gì nữa. Nên là nhiều khi mình nghĩ chắc sẽ ghi âm lại cái đoạn phản biện của nhóm mình và đề xuất cho người nước ngoài thì listening tiếng Việt bằng cái đoạn ghi âm này thì chắc là cũng ok đó. Còn chậm thì khi mình buồn. Khi mình cảm thấy bình yên, mình ý thức được cái cảm xúc của mình và mọi thứ xung quanh ấy, thì mình sẽ nói một cách chậm rãi và rất là dễ nghe. Cái cuối cùng là tiết tấu. Cái này thì nó khác tốc độ nha. Nó khác với tốc độ. Hơi khó giải thích bằng lời, nhưng mà nó giống như cách gắt nghỉ vậy đó. Các bạn tưởng tượng có một cái nhịp điệu trong âm nhạc, giống như là ta-ta-ta, 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 hay là ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Đó, thì trong âm nhạc thì nó sẽ có cái những cái âm beat, những cái âm gõ trống, rồi cái giai điệu mình sẽ dễ hình dung hơn. Thì tùy thuộc vào cái môi trường của mỗi người á, cái thói quen ăn nói và cái thể loại văn bản mình sẽ đọc là gì, để mình lựa chọn cho cái tiết tấu nó phù hợp. Ví dụ như khi mình nói như thế này là một kiểu nói có chi tiết tấu rõ ràng, hoặc khi mình nói như thế này cũng là một kiểu có tiết tấu nói khác. Đó, thì mình sẽ kết hợp giữa cái legato, cái staccato và những cái cao độ, cái trường độ, các thứ kết hợp với cái tiết tấu này. Nó sẽ cho mình một cái bài đọc hay, một cái bài dẫn tốt, một cái cách nói chuyện rất là cuốn hút. Và nhắc lại một lần nữa, cái này nó khác với tốc độ nha. Ok, đến với tiêu chí thứ hai là mặt cảm xúc. Cái cảm xúc thì nó hơi khó hình dung một tí xíu. Nó đến từ đâu? Nó đến từ việc mình xác định thể loại văn bản, thông điệp mà nhãn hiệu muốn truyền thông và cái cách mình tưởng tượng để nhập vai vào cái câu chuyện đó để mang cảm xúc đến người nghe. Bởi vì với mình những cái kỹ thuật, những cái lý thuyết nó chỉ giúp mình là người đọc nắm được tinh thần văn bản thôi. Còn cái câu chuyện mà mình mang cái tinh thần văn bản đó đến với người nghe thì mình tin là phải có cảm xúc. Cái cảm xúc thì nó hơi bị khó thấy và không phải ai cũng làm đi làm lại được. Cảm xúc ở mỗi thời điểm là khác nhau. Nó là cái vé một chiều á, một đi không trở lại luôn. Ngay cái thời điểm đó, mình nói cái câu đó rất hay, mà kêu mình đọc lại là thua. Mỗi người sinh sống ở một cái môi trường khác nhau lắm, cho nên là cái cách cảm nhận về cái vấn đề đó, cái câu chuyện đó nó cũng sẽ khác nhau. Thì thành ra là cái cảm xúc thể hiện ra bên ngoài chắc chắn sẽ khác nhau. Quan trọng là đọc TVC á, cái cảm xúc mà mình mang đến có phải là cái thứ cảm xúc mà người ta đang tìm kiếm hay không, và làm sao để mình tìm ra cái điểm G, cái điểm FV của khách hàng, của người nghe. Câu trả lời thì chỉ có một thôi. Với mình là trải nghiệm. Mình không thể trả lời là trải nghiệm trong vòng bao lâu để có thể cảm nhận được rõ ràng. Tại vì nó sẽ có kinh nghiệm đi đọc lâu năm để nắm được thị hiếu của khách hàng và cái trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống nữa. Nhưng mà trải nghiệm bằng cách nào thì mình có thể trả lời được. Mình tập cách quan sát thói quen nói chuyện và bày tỏ cảm xúc của mỗi người. Và khi mình làm cái công việc này thì mình bắt đầu để ý nhiều hơn. Các cô trong chợ, họ rao bán như thế nào? Chú xe ôm mời gọi mình như thế nào? Bạn bè mình mỗi khi gặp khó khăn thì nó sẽ nói gì? Cái cách mình vui khi mình được điểm tốt sẽ khác với cách bạn vui khi được điểm tốt. Mình buồn vì bị điểm thấp cũng sẽ khác với bạn khi bị điểm thấp. Từ cái câu cửa miệng đến cái câu chào hỏi khi mới mở đầu cuộc nói chuyện thôi nha, mình cũng sẽ dành thời gian để lắng nghe nhiều hơn, để mình gom nhặt và biến nó thành của mình. Cái điều mà thấy mắc cười ở cái công việc này á, là nó là một công việc nói nhiều, nhưng mà nó cũng cần lắng nghe thật là nhiều. Mình phải nghe để hiểu, nghe để cảm nhận, rồi mình mới nói để mình bày tỏ. Cho nên là mình nghĩ để thực hiện được cái công việc này á, mình phải nghe các quảng cáo khác nhau, dù đó có là thế mạnh của mình hay không. Mình hạn chế bấm 5 giây rồi skip quảng cáo đi. Nếu mà mình muốn làm công việc này thật sự tốt thì mình phải nghe được là những anh chị đi trước tại sao họ đọc cái kiểu như thế này. Mình phải trả lời được cái câu hỏi đó và họ khơi gợi cảm xúc như thế nào. Đâu là cái môi trường để mình có thể luyện tập cái điểm này. Và sau này mình nói chuyện á, mình ứng dụng những cái kỹ năng này như thế nào cho nó tự nhiên, càng nhiều càng tốt. Và mình để ý những cái cảm xúc, những cái lời nói của bạn bè mình, của người xung quanh mình, để mình gom nhặt nó, mình biến nó lại thành của mình. Rồi sau đó mình ứng dụng kỹ thuật vào trong đó, mình để nó vào một cái TVC cho nó đời nhất có thể. Bởi vì khi mình đọc TVC, mình là đại diện của một cái thương hiệu. Tuy là mình không có lên hình, người ta không biết người đọc là ai hết. Đôi khi người ta nghĩ người đọc là máy nữa. Nhưng mà mình khác cái máy ở một chỗ, là mình có cảm xúc. Và để mang được cái thông điệp đó đến với người nghe thì chắc chắn là phải có cảm xúc. Đó. Và đây cũng là cái lúc mà để mình bày tỏ cái lòng biết ơn các bạn đã lắng nghe, nghe để hiểu, nghe để cảm nhận cái tập podcast lần này đến giây phút cuối cùng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ bảy tuần sau. Chủ đề là gì thì mình chưa tiết lộ được. Thông thường cũng có tiết lộ đâu ha. Ok, chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hy vọng là các bạn sẽ liên lạc với mình nếu như mà các bạn có những cái thắc mắc gì đó về cái công việc giọng nói này. Thông tin mình để ở bên dưới phần description nha. Bye bye, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.